không hiểu ở trong đây Phật dạy là tưởng đến chữ tông có cái ý gì không?
Thì đấy, thì thế mới gọi là mật giáo. Cái chữ tông này của Ngài đặc biệt mà khi mà các con mà học cái bài Mông Sơn Thí Thực ấy cũng phải tưởng cái chữ tông, thì để cho có chữ tông màu trắng, có chữ tông màu gì phải không?
Yeah.
Trong cái bài Mông Sơn Thí Thực cái hồi đó thầy có chia chúng mỗi người tưởng, rồi bây giờ chúng đi đâu cả rồi mà mỗi người phải tưởng một chữ, thầy sợ không nổi, cho nên mỗi người phải tưởng một chữ, đến cái giờ ấy là phải nhóm lại, người thì tưởng cái chữ của mình theo như cái Mông Sơn Thí Thực. Cái này thuộc về mật tông mà thầy không có học, cho nên thầy không có hiểu rõ được nhiều. Dĩ nhiên là phải có ý nghĩa nhưng mà thầy không hiểu.
Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dạy cho con là cái phần mà tản hương cám thứ sáu, con kính bạch thầy. Thầy dạy cho con là cái đoạn này là sao? Cái lúc mà mình đổ tâm lên thì nó chỉ thơm một chỗ thôi, mà ở đây nói là pháp giới thơm lên.
Thì bởi vì cái tâm của mình ở cả pháp giới, mà cái lư trầm ấy là nêu biểu để cái giới hương của mình. Thế cho nên cái giới hương của mình nó ở khắp pháp giới. Thế thì đây lấy một cái sự tướng để nêu cái phần lý. Cho nên rằng tưởng rằng pháp giới thơm lừng, nhưng mà thật ra theo cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền đó, mà học Kinh Hoa Nghiêm đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì giảng về cái nghĩa viên biến này. Và mình thì mình chỉ thấy nó ở một chỗ thôi, nhưng mà thực sự ra mỗi một cái làn hương hay là một bông hoa nó đều có mặt ở cả pháp giới. Cái này phải học về Kinh Hoa Nghiêm. Thầy còn đang đợi sư cô vào tâm học xong thì sư cô sẽ giảng cho đại chúng. Thầy có giao cho sư cô cái bộ Kinh Hoa Nghiêm để sư cô trách nhiệm để giảng. Thì phải học cái bộ đó rồi y theo bộ đó giảng thì mới rõ. Nhưng mà thầy nói tóm lại ở trong Kinh Hoa Nghiêm có cái nghĩa gọi là viên biến với tổng biến. Như Đức Thích Ca đó, Ngài hiện thân ở xứ này, hiện thân ở xứ kia, mà có mặt ở cả pháp giới, cho nên gọi là tổng biến. Còn cái hương của mình cho đến bông hoa, nghĩa là bất luận trong sáu thứ sắc thanh hương vị xúc pháp, cả sáu trần, nó đều có mặt ở cả pháp giới, bởi vì thể của nó là tánh Phật ở khắp pháp giới, cho nên mỗi thứ nó đều có mặt ở pháp giới, cả pháp giới, mà chúng mình không biết thế thôi. Thì mình ngồi ở đây mà mình nghĩ đến Đức Dược Sư ở phương Đông, Đức Di Đà ở phương Tây và mười phương Phật ở mười phương nữa, thế cho nên gọi là xa. Thì từ cái hương ở đây đấy mà để cúng dường cả mười phương Phật và ở xa, thế nhưng mà vẫn có cảm ứng đạo giao, cho nên chư Phật biết, các ngài rất là mừng khi thấy mình phát được tâm cúng dường.
Đâu đâu cũng thấy cả tường vân.
Thì đây tức là mình tưởng, bây giờ là cái tưởng, nhưng mà trên sự thật nó cũng có cái hương của mình từ cái tâm tốt lành, cho nên có nó như là những cái đám mây an lành đem sự an lành đi các nơi. Chứ cát tường nghĩa là đem cái điểm lành, nó là những cái đám mây lành.
Cái chữ đưa ở trong đây nghĩa là sao? Xa đưa
thì xa đưa là bởi vì ở đây con đốt hương thì đưa về tận phương Đông phương Tây, đưa đi khắp mười phương, cho nên gọi là xa đứa.
Cái tâm con hay là cái hương này nó bay nó tỏa khắp mười phương thôi mình thấy.
Thật ra theo như Kinh Hoa Nghiêm ấy là mỗi trần mỗi sắc đều có mặt ở cả pháp giới. Mà theo với con bây giờ là người phải ở chỗ này đi chỗ kia thì dùng cái chữ xa đứa.
Anh cần chữ Phật thì toàn thân.
Cái nghĩa rõ ràng, con thành tâm, con ân cần, con cầu nguyện thì con sẽ thấy được Phật.
Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát Ma
Tát. Cái là một cái chàng phan, cái bảo cái, tức là cái lọc. Ở đây là cái các vị Bồ Tát mà khi cúng Phật thì những cái lễ phẩm mà nó cứ bay lên trời rồi nó thành những cái bào cái, thành những cái lọng mà hư khắp hư không. Thế cho nên đây gọi là hương vân cái, tức là cái hương, cái mây hương này nó biến thành những cái lọng. Tức là đây là một vị Bồ Tát, ngài thường làm cái phương pháp cúng dường. Thế nhưng mà thầy đọc các sách, các kinh thì không có thấy nói đến ngài hương vân cái. Mà chỉ khi nào mình niệm ở đây thì thấy các tổ để tên này thôi, chứ các nơi thì không biết xuất xứ của ngài ở đâu thế nào thì không biết, các nơi không thấy nói tới. Thì bây giờ chỉ biết theo nghĩa ở đây ấy, là ngài là một vị có cái khả năng đem những cái hương đó kết lại thành những các cái bảo cái để của dân cúng Phật.
Sớm liều tùng kinh cửa Phật đài, 26 nguyện vương tiêu tội hết, 3000 hóa Phật rủ lòng soi, hoa sen tây túc dày thơm ngát, quả phúc nam diêm được tổ tươi, dài kế tiêu tai thêm tuổi thọ, vững vàng bộ màng được yên vui.
Các tổ văn của các cổ hãy thật là hay. Giờ nói gì đi? 26 thì 6 nhân với 2 thành ra 12. Thì con cứ đọc 12 nguyện của Đức thực xưa thì con tiêu hết tội. Cái này có 12 nguyện mà không nghĩ ra.
Kinh cửa Phật đai, có phải mình tùng kinh cửa Phật đai, tức là mình phải tùng nhưng mà mình phải phải về tu hành thì nó mới giải thoát được chứ.
Con cứ tụng đi. Tu hành cũng như là cái anh mà tắm nước lã thì đã đành là không kỳ cọ thì nó cái cấu ghét bẩn ấy nó khó tan, nhưng mà tắm nó cũng đỡ được cái hôi, mà nó cũng sạch từ một phần nào, nó cũng được mát mẻ một phần nào. Cho nên cứ tụng rồi nó mà rồi thì từ cái chỗ tụng ấy mình sẽ huân tập dần dần, rồi mình sẽ tu. Mẹ nó cứ đi dần, chứ còn bây giờ mà con bỏ cái việc đọc tụng thì rồi con quên luôn, rồi giết là chả có tí nào.
Thầy câu tiếp là 3000 hóa Phật rủ lòng soi.
Thầy cứ thấy Đức Phật A Di Đà cũng nói là trong hào quang hóa cho vô số Phật. Các ngài có nhiều những các vị hóa Phật ở chung quanh. Thế cho nên ở đây nói có 3000 hóa Phật. Tức là Đức Thực Sư cũng như Đức Di Đà có những các vật hóa Phật.
Hoa sen tây túc dày thơm ngát.
Thì con vừa mới nói ở trong cái bộ dược sư này có câu rằng ai mà niệm đức dược sư mà muốn cầu về cực lạc thì sẽ có 8 vị Bồ Tát đưa mình về cực lạc. Thế cho nên ở bên Tây Trúc, đây gọi là Tây Trúc không phải là Ấn Độ mà là bên cực lạc ở phương Tây, có hoa sen thơm ngát. Con cứ tụng kinh dược sư, cứ niệm đức dược sư cầu về cực lạc thì ở bên ấy đang có hoa sen thơm ngát. Thì hiện bây giờ mình đang ở cõi này gọi là cõi Diêm Phù Đề ở phương Nam, cho nên gọi là Nam Diêm, tức là chúng ta ở cái cõi bên phương Nam. Cái cõi này theo như địa dư ở của lời Phật giảng đó, thì có 4 châu, cái núi Tu Di ở giữa có 4 châu, thì cái châu của mình gọi là Diêm Phù Đề ở về phương Nam. Thế là mình cứ tụng kinh dược sư thì sau thì ở bên cực lạc ấy đang nở hoa, mà hiện tại của mình ở đây ấy, thì cái quả phước được tốt tươi, nghĩa là mình được hưởng cái phước đức được tươi tốt, tiêu tai giải nạn.
Giải kế tiêu tai thêm tuổi thọ.
Đấy, vậy thì con hiểu giải kết là thế nào? Nó có 2 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất ý, là mình giải những cái kết sửa trong tâm mình, những cái thói ganh ghét, những cái thói buồn xỉn đấy, những các thứ kết sửa mình giải đi. Mà chúng ta lại còn từ lịch kiếp sống với các chúng sinh, mình đã gây oan trái rất nhiều, gây những cái hiềm hận ở trong lòng người ta. Bây giờ cứ tới duyên đó là người ta đem cái tai nạn đến cho mình. Cho nên gỡ những cái mối kết ấy, gọi là gỡ cái oan kết. Thế cho nên đây gọi là giải kết, tiêu hết những cái oán hờn từ vu thủy đến nay.
Cõi Ta Bà với cõi Nam Diêm Phù Đề nó khác nhau như thế nào
thầy? Nam Diêm Phù Đề thì nó rộng hơn, mà nói riêng về cái ở cái núi Tu Di, cái châu gọi là một châu thôi. Còn cõi Ta Bà ấy thì là tam thiên đại thiên thế giới, thì con đếm xem là bao nhiêu đấy. Đấy, tam thiên nghĩa là một cái quả đất của mình ấy, 1.000 cái quả đất ấy thì gọi là một tiểu thiên, rồi 1.000 cái tiểu thiên ấy gọi là một trung thiên, rồi 1.000 cái trung thiên ấy thì gọi là một đại thiên, đó là một đại thiên. Rồi bây giờ lại tam thiên đại thiên nghĩa là 3.000 cái đại thiên ấy, thì đấy là gọi là cõi Ta Bà. Con về con lấy bút con đếm xem bao nhiêu con zero thì đếm ra, thì đấy là một cõi Ta Bà.
Con câu của nữa là vững vàng bổn mạng được yên vui.
Vững vàng bổn mạng, thì cái vững vàng mà nó không hiểu, bổn mạng là cái gì? Cái mạng sống của mình. Cái bổn tức là vốn của mình, cái mạng sống của mình được vững vàng nghĩa là cô được thêm tuổi thọ. Thế rồi cô lại giải kết, cô tiêu tai cho nên cô được an vui.